Ngày 1 tháng 12 năm 1973, Hằng Do viết: Lúc rời khỏi vùng Tiểu Hà, chúng tôi có nhận lời mời về nghỉ đêm ở trại thiền Little River Zen Farm, tọa lạc trên dãy đồi gần làng Mendocino. Vì sau buổi lễ lạy trong ngày, chúng tôi lại phải đi bộ thêm mấy dặm vào nội địa, nên khi đến nơi mặt trời đã khuất bóng. Quận nhỏ chuyên thiền Zen này có nhiều giới trẻ đang cư ngụ. Vì cách tổ chức theo truyền thống Nhật Mỹ, nên ngay trong thiền đường còn có một hệ thống dàn máy hát lớn có âm thanh nổi. Nhiều người khi nghe đến danh từ Phật giáo thì nghĩ là Zen. Zen này đang thịnh hành và phát triển ở Tây Phương. Thật ra Zen nguyên chữ là Zenna, được người Nhật phát âm lại từ chữ thiền na của người Hoa. Thiền na hay gọi là thiền đã được Trung Hoa chuyển dịch từ chữ Phạn Dhyana, thiền na. Thiền na có nghĩa là làm tâm lắng tịnh, là phương pháp căn bản của người Phật tử chuyên hành thiền. Rất nhiều người cảm thấy thiền là cốt lõi chủ yếu, là trung điểm mạnh mẽ của tất cả, đã được lồng ẩn với danh từ Phật giáo. Tóm lại, khởi nguyên của tông thiền là trực tiếp nối gót từ Đức Phật Thích Ca mà thành. Có lần Đức Phật im lặng đưa lên cành hoa của vua trời Phạm Thiên cúng dường. Chỉ có đệ tử là Ngài Ca Diếp thấy vậy, chúm chím mỉm cười. Nụ cười đó biểu hiện rằng Ngài đã hiểu ý Đức Phật. Điểm chủ yếu của sự im lặng này chính là lối truyền tâm ấn tâm, đã được tiếp tục truyền từ đời này sang đời kế, từ những vị sư tổ chứng ngộ ở Ấn Độ cho đến đời thứ 28 là Tổ Đạt Ma mới mang những giáo lý cùng pháp truyền tâm ấn đến Trung Hoa và trở thành vị tổ đầu tiên, cách nay đã hơn 1.500 năm qua. Phật giáo được khai mở ở Trung Hoa và truyền thừa chân lý của Đức Phật tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Giáo lý chủ yếu của Đạo Phật tiếp tục lan truyền đến các quốc gia khác là do các vị sư ngoại quốc đến Trung Hoa thâu gặt những hạt giống giác ngộ rồi đem về gieo cấy lại những giáo pháp đó trên chính mảnh đất quê hương của họ. Mặc cho sự tàn phá của thời gian, nhưng tông thiền vẫn tồn tại, bởi điểm cốt yếu của thiền không những chỉ tìm được qua những ảnh tượng thiêng liêng, những kinh sách hay ở những tu viện, mà nó còn ngự trị ngay trong lòng mọi người. Thực ra tông thiền này không có đặc tính gì riêng biệt để có thể định nghĩa được, nhưng tổng quát thì có bốn loại để mô tả truyền thống về thiền là: 1. Trực chỉ nhân tâm. 2. Kiến tánh thành Phật. 3. Giáo ngoại biệt truyền. 4. Bất lập văn tự. Một ngày nào đó khi mọi việc yên ổn, tôi sẽ trở lại vấn đề này.
Ngày 2 tháng 12 năm 1973, Hằng Cù viết: Hôm nay, khi chúng tôi vừa đi qua khu phố nhỏ ở Mendocino, thì chủ bút tờ báo Mendocino Vicon tới nơi phỏng vấn. Đến trưa, Quả Đôn chuyển tặng chúng tôi cái lò SVEA của Gray và Sunny Bạch ở San Francisco. Chúng tôi cùng ăn trưa trên đỉnh dốc đá cao khoảng 100 feet, hơn 30 thước. Dưới ánh nắng chan hòa tĩnh lặng, tâm hồn tôi như bồi hồi rung động mỗi khi nhìn những làn sóng mạnh mẽ đập dội lên những cồn đá đầy phúng thạch lâu năm này. Tôi thường cảm thấy kinh sợ trước cái quyền năng vô hạn, độc nhất của thiên nhiên. Không những chỉ ở đại dương, mà bất cứ ở nơi nào có sự biểu dương quyền lực vô hạn đều làm tôi kinh sợ cả. Tôi lớn lên được xã hội dạy là xem thiên nhiên như những vật ở ngoài mình. Xã hội đã tập con người chỉ biết lợi dụng thiên nhiên và coi chúng như một đồ vật tách rời con người. Nhưng ngày nay, phần lớn những ý tưởng đó đối với phương Tây đang có một chuyển hướng. Con người bắt đầu nhận thấy rằng thiên nhiên bên trong và thiên nhiên bên ngoài hoàn toàn chỉ là một. Họ lại ít có hứng thú đến những sự việc có tính cách điều khiển bên ngoài. Họ chỉ muốn an trú nơi không dao động, trung đế mà thôi. Để đạt tới nơi đó, theo truyền thống Phật giáo có dạy về tam vô lậu học, giới, định, huệ. Giới là đặt mình vào khuôn khổ kỷ luật, giống như xây đắp bờ đê bên con sông. Vì khi ta chặn giữ dòng nước đang cuộn chảy, thì lập tức năng lực của dòng nước sẽ gia tăng. Cũng như khi dứt bỏ được những tạp khí xấu, thì sẽ phát sinh nguồn năng lượng tương đương với lòng kích động. Lúc đầu có khi giống như kẻ bệnh thần kinh trầm lặng, nhưng sau một thời gian dụng công thiền định, tinh thần sẽ trở nên sâu sắc, thâm diệu. Định còn gọi là sự tập trung, có nghĩa là giữ tâm không cho chạy ra khỏi các cửa của sáu thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. Phương pháp này phải được thực hành trong mọi thời điểm. Cách tốt nhất là ngồi trong tư thế kiết già. Huệ hay là huệ vô lậu sẽ phát sinh khi ta không còn bị lúng túng hay rối loạn bởi những sự tình làm kích động, mà thường an trụ vững vàng trên mảnh đất bất động của tự tánh.
Ngày 3 tháng 12 năm 1973, Hằng Vô viết: thực hành chuyến hành hương là biểu hiện lối sống của người tu sĩ Phật giáo. Nhiều tu viện ở các nước Á Châu đã được dựng lên để tiếp đón những tu sĩ du phương này. Vì trong cuộc đời tu hành, những vị này ít ra họ cũng có nhiều năm đi du hành từ nơi này đến nơi khác để tham vấn, học hỏi với những bậc cao tăng. Đó cũng là một phương cách luyện tập rất hay để đào tạo tu sĩ. Không những chỉ giúp cho các ngài có cơ hội thăm viếng và chiêm bái những thánh tích, mà còn là dịp để học hỏi cách đối phó về vấn đề tự lực sinh tồn trong thế giới vô thường này. Rất dễ có tình trạng khi cư ngụ ở một nơi và vừa cảm thấy nơi đó an nhàn thoải mái, nhưng không lâu vô thường đến thì những gì mình chấp giữ cũng đều mất hết cả. Đó có thể là nguyên nhân đau khổ. Cho nên không tham luyến nơi nào thì ta mới có thể tùy thuận lưu chuyển với những đổi thay. Được vậy mới là người biết chuẩn bị sẵn sàng trước những cái bất ngờ xảy ra, và ta mới có thể phát triển định lực dù trong cảnh động loạn. Việc hành hương ở Mỹ trong thời đại tân tiến ngày nay có nhiều khác biệt so với những chuyến hành hương của những vị tu sĩ ở Á Châu. Điểm trước nhất là việc xây cất tu viện và chùa chiền để tiếp trước tu sĩ du phương chưa được phát triển ở phương Tây. Vì thế chúng tôi phải lợi dụng phương kế kỹ thuật cắm trại để thuận tiện cho việc trú ngụ ở bất cứ nơi nào. Thứ nhì, đường xá đi lại tiện lợi, mặc dù có lúc con lộ không đủ rộng để cho chúng tôi và xe cộ, nhưng nếu so sánh những chuyến hành hương ở Á Châu với những con đường nhỏ xíu, lúng hõm, thì có lẽ chúng tôi được lợi thế hơn. Thứ ba, dân xứ này còn rất xa lạ với những tập tục của chúng tôi, cho nên chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian để giải thích những thắc mắc về chuyến bái hương này. Về hình thức tuy có nhiều điểm khác biệt, nhưng những động cơ thúc đẩy để dấn thân vào cuộc du hành thì đều giống nhau cả. Hiện chúng tôi đang cắm liều trong đám cây rậm rạp và đang tọa thiền cùng với những âm thanh làm việc đều đặn ngày đêm của xưởng cây gần bên. Thank you.
ngày 4 tháng 12 năm 1973, Hằng Cù viết: Hôm nay thật là một ngày trọng đại khi chúng tôi lại ngang qua thành phố Fort Bragg. Nào là tài xế, học sinh, trẻ con, các vị bô lão, mấy cậu hippie choi choi, những cô thiếu nữ, tất cả đều tụ họp đến xem chúng tôi. Vài ông xe rượu chạy xe gắn máy ngừng lại rồi bắt đầu kiếm chuyện sanh sự. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy khỏe khoắn quá, mà cũng không muốn dừng lại dù là bất cứ chuyện gì. Cho nên tôi giao phó hết cho sư Do. Sau một lúc bị phiền phức bởi những câu hỏi với thái độ sức sượt như: Tụi bay đang làm cái giống gì vậy hả? Tại sao vậy chứ? Sư Hằng Do liền hỏi ngược lại: Vậy mấy ông đang làm cái giống gì vậy hả? Tại sao chứ? Rồi họ mới đành ngậm im. Vào tới trung tâm thành phố, có một sư đạo Thiên Chúa đi về phía tôi và nói với giọng đầy bi ai: Ông đi đâu mà có vẻ chậm chạp khổ sở như thế vậy? Dù tôi đã cố giải thích về chuyến bái hương, nhưng ông ta chỉ một mực tỏ vẻ thương hại chúng tôi thôi. Khi ông bỏ đi, tôi mới ngẫm nghĩ về những lời nói đó. Thật ra không có gì là đau khổ cả. Ông ta đề xướng như vậy chỉ vì thành kiến của ông ta thôi. Đúng ra thì cách lễ lại này lại còn làm tăng thêm sự cường tráng, vì tôi chưa bao giờ cảm thấy thân thể mình được rắn chắc khỏe mạnh như lúc này. Sự khổ sở là của ông ấy chứ không phải của tôi. Tôi rất thích những cuộc gặp gỡ như vậy. Khi chuyện mới xảy ra, đôi khi tôi không nhận ra ngay, nhưng thường thì sau một lúc lễ lại và suy ngẫm, tôi dần dần thấy rõ được vấn đề. Tôi ý thức được những gì mình đã nói đúng và những gì cần phải nói. Rồi tôi tích tụ những ý tưởng đó để dành cho cuộc gặp gỡ sắp tới. Và đó là cách học hỏi về Pháp Bát Phong. Bát Phong gồm được và mất, nhào báng và nịnh bợ, khen và chê, vui và buồn. Tất cả chúng ta thường bị điêu đứng bởi sự tấn công của những ngọn gió này. Mục đích tu tập định lực là để đối diện với chúng. Ví như việc chúng tôi làm đã có rất nhiều người tán dương, khen ngợi rằng chúng tôi như người quân tử, thánh nhân, vân vân. Nhưng cũng có số người khác lại bảo chúng tôi là đồ bị chạm thần kinh, là kẻ tôn sùng tà giáo. Nếu chúng tôi bị động vì những lời nói của nhóm người trước thì sẽ trở nên tự cao tự đại, còn như bị động vì những người thuộc nhóm sau thì sẽ buồn phiền chán nản. Cho nên chúng ta nên tập quán xét những lời nói đó như những ngôn từ vô nghĩa rỗng tuếch, và không gì tốt hơn là cứ tiếp tục theo con đường chậm chạp và khổ sở của chúng tôi. Chúng tôi hiện đang dựng lều phía sau chiếc xe ủi đất. Xe này trông có vẻ chậm chạp và khổ sở, nằm trên ụ của công ty đá sỏi thuộc phía bắc thành phố. Bát Phong gồm được và mất, nhào báng và nịnh bợ, khen và chê, vui và buồn. Ngày 5 tháng 12 năm 1973, Hằng Cù viết: Chúng tôi lại được 5 dặm đường suôn sẻ, không chuyện gì xảy ra. Bây giờ dựng lều trong một cái hồ nước đã hoang tàn. Tuy đây không phải là khách sạn Hilton ở Hồng Kông, nhưng đối với chúng tôi, chỗ này cũng là nhất rồi. Mọi việc đều tương đối thôi. Hôm nay sư Hằng Do kể cho tôi nghe câu chuyện về lão hòa thượng Hư Vân. Lúc ở Trung Hoa, ngài đang trên đường đi dự khóa thiền. Khi đi ngang qua sông, ngài bỗng hụt chân té chìm lỉm xuống. Rồi cả ngày trôi bập bềnh theo dòng nước, cho đến khi được người đánh cá lưới dính vớt lên. Tuy lúc đó hòa thượng bị chấn thương rất nặng, máu miệng và mũi đều rỉ chảy, nhưng ngài vẫn tiếp tục lên đường. Lúc đến tu viện nơi có tổ chức khóa thiền thất, ngài đã không giải thích gì về việc té sông và đang bị nội thương. Vị trụ trì mời ngài thay mặt làm thủ tọa cho khóa thiền sắp tới, nhưng ngài lễ phép từ chối và nói rằng chỉ muốn tham gia như những hành giả khác. Ngài đã chuẩn bị dụng công thật khẩn trương, nhưng vì sự từ chối này mà ngài đã phạm luật nghiêm trọng chốn thiền môn, là đã khinh mạng chúng tăng, nên bị mấy vị sư trong chùa kéo ra đánh phạt một trận thật nặng nề. Ngài vẫn không nói với ai rằng mình đang bị bệnh nặng, mà chỉ một lòng mong được tham dự khóa thiền. Mặc dầu trong lúc bệnh tình rất trầm trọng, tiểu ra cả máu và chất tinh dịch, nhưng ngài vẫn cố gắng dụng công hành thiền ngày đêm không ngừng nghỉ, hoàn toàn quên hẳn cả thân tâm. Kết quả tập trung thiền lực không loạn động nên ngài nhập được định. Rồi vào một đêm khuya, khi ngài mở bừng đôi mắt, thấy cả khu vực thiền viện như có một bầu ánh sáng chói chang bao phủ như cảnh ban ngày, và ngài cũng có thể nhìn xuyên qua cả tường vách, thấy có mấy thầy tu ở ngoài sân và thuyền bè đang qua lại trên sông. Ngài đã kinh nghiệm được những cảnh giới sâu sắc tuyệt diệu, cho đến một hôm vị tăng hộ thất vô tình làm rớt tách trà xuống đất. Với âm thanh vỡ tan đó đã khiến hòa thượng hoàn toàn khai ngộ. Hòa thượng Hư Dân được xem là một trong những vị cao tăng đạo hành bậc nhất ở Trung Hoa, cho sự tinh tấn bền chí tu tập đã ban lại cho ngài một sự thành công vĩ đại. Ngài viên tịch vào năm 1959, hưởng thọ 120 tuổi.
Ngày 6 tháng 12 năm 1973, Hằng Do viết: sau khi qua khỏi cầu Ten Mile River, chúng tôi được mời nghỉ đêm tại Brazier Farm, thuộc một thị xã do nhóm người tuổi tác sắp xỉ chúng tôi điều hành. Cũng giống như những thanh niên trẻ mà chúng tôi vẫn thường tiếp xúc, là họ đang có chuyển hướng theo những hình thức tôn giáo của Đông Phương với nhiều lý do khác nhau. Sau đó chúng tôi có buổi nói chuyện với đề tài thiền Phật giáo. Có vị thắc mắc hỏi rằng chuyến bái hương này có liên quan gì đến thiền Phật giáo. Một anh trong nhóm lập tức trả lời bằng câu hỏi liên quan đến đề tài thiền nổi tiếng: tại sao Bồ Đề Đạt Ma từ phương Tây đến? Bây giờ có ai biết không? Có lẽ anh này đã là một thiền sư, nhưng nhiều người lại có tư tưởng lầm lẫn, nghĩ rằng tất cả những gì về thiền họ đều hiểu biết. Sự tự phụ gì việc này như được khuyến khích thêm từ những trung tâm gen đang đua nhau mọc lên như nấm ở Mỹ trong những năm gần đây, nhất là vùng biển miền Tây. Những trung tâm này không như những tu viện chùa chiền ngày xưa ở Á Đông với những phương pháp thực hành khắt khe. Một số người Mỹ vì cho rằng mọi người ai cũng có gốc Phật tánh nên ai ai cũng chểnh mảng, không để ý gì đến những quy luật giới đức. Vì có lập trường như vậy, cho là tất cả đã giác ngộ rồi, ai cũng có thể tự ý muốn làm gì thì làm. Thế nên, giữa thầy tu và cư sĩ tại gia không còn có sự phân biệt gì cả. Những tư tưởng sai lầm này có lẽ đã bị thâm nhập từ những nơi khác hơn là từ Trung Hoa, kèm theo cái dạng thiền được phổ biến rất rộng rãi. Là vậy, chúng tôi thấy được sự kết hợp lạ kỳ của những gen đường với những bản nhạc kích động, thiền trong khói thuốc cần sa ma túy, marijuana và những ông sư giác ngộ có đến mấy bà vợ. Thực ra mục đích cứu cánh của tông thiền là trực chỉ nhân tâm. Tâm này không phải là tâm phàm phu mà chúng ta vẫn dùng trong các sinh hoạt trần tục hàng ngày. Tâm mà thiền sư muốn chỉ thẳng là cái chân tâm. Nó như hư không, như bao trùm khắp vũ trụ, không đến cũng không đi, và bao hàm dung chứa được tất cả. Với chí nguyện tu tập theo đường chánh pháp, hầu khai tỏ cái cứu hữu đang tiềm ẩn, để nhận diện được tâm này, tức là đang đi đến quả vị Phật vậy. Câu trực chỉ được dùng qua ngôn từ nên không thật chính xác đầy đủ ý nghĩa để diễn tả trạng thái của tâm. Nhưng nếu định nghĩa theo cách ngắn gọn thì trạng thái tâm có thể được chỉ thẳng ra. Một thiền sư khéo léo có thể giúp những thiền sinh thực nghiệm một cách trực tiếp, đôi lúc thật bất ngờ, thô tháo, hoặc dùng những phương pháp kỳ hoặc nhằm giúp hành giả vượt qua trạm thử thách cuối cùng. Ở Mỹ ngày nay cũng có những câu chuyện đó, nhưng cách hành động lại quá trớn, lại thổi phồng lên nhằm để cân xứng phần nào trong việc huấn luyện của họ. Nhiều người đã không ngờ rằng muốn đạt đến trình độ tinh thông ngằn mé của giác ngộ thì phải hội đủ trong nhiều năm hoặc cả một đời công phu tu tập giới định huệ. Và khi thời cơ chín muồi thì chỉ cần một cái đẩy nhẹ đúng chỗ, đúng lúc, thì kết quả sẽ là sự bừng ngộ và chấm dứt sanh tử luân hồi. Con người thường có khuynh hướng bỏ quên về việc tu đạo là phải giảm bớt những tình cảm xúc động và đòi hỏi ngày ngày phải chuyên cần dụng công mới có thể đạt đến trạng thái chín muồi. Trong khi đó, thiền Phật giáo theo lối Zen thường bị mất đi những lời dạy đó mà trái lại thay vào bằng những lời nói nhanh như chớp, những trò hề xảo trá mà người Hoa gọi là thiền miệng. Nghĩa là người mới tu được chút đỉnh hoặc chẳng có gì hết mà đã khoe bày những chuyện vô căn cứ, những sự dụng công ngớ ngẩn để chứng tỏ là ta đã giác ngộ.
Ngày 7 tháng 12 năm 1973, Hằng Cù viết: Lễ lại đến vùng Westport, một tỉnh nhỏ ẩn mình dưới gần dốc đá, nằm nghiêng thoai thoải xuống bờ biển. Có cặp vợ chồng trẻ là Gary và Zida Pacello mời chúng tôi về nhà. Một lần nữa được cứu nạn, vì khi vừa đến nhà thì cơn bão lớn hung hãn từ phía tây thổi ập vào. Cơn mưa giông bão này đập ầm ầm vào vách nhà cả đêm. Anh Gary cho chúng tôi xem giải trí những tấm phim hình của anh trong chuyến du lịch ở Do Thái vừa qua. Sau đó, anh cao hứng hát lên những bài dân ca, lại vừa đệm thêm tiếng nhạc đàn guitar. Trong khi đó, chị Zida đã bận rộn chăm sóc đứa con mới sanh và pha sữa chocolate nóng cho chúng tôi. Chị lại còn giá đắp thêm miếng vải vàng tươi vào chỗ đầu gối quần tôi. Tôi cảm thấy như mình đã từng quen biết họ từ bao đời rồi. Đến khoảng 11 giờ đêm, chúng tôi rút lui ra phía trước hàng ba kín đáo để nghỉ ngơi. Tôi ngủ ngồi trên chiếc ghế dài cũ, Sư Hằng Do dựa lưng ở một góc cho qua đêm. Pháp ngủ ngồi rất thông dụng đối với hầu hết những vị tu hành ở Kim Sơn. Ngủ như vậy là để không bị ngủ quá mê, ví như đang tọa thiền cả đêm vậy. Người thực sự theo pháp ngủ ngồi thì suốt đêm sẽ ngủ trong tư thế kiết già, lưng không cần dựa vào đâu cả. Họ nguyện không bao giờ để xương sườn chạm chiếu. Còn tôi thì chắc lâu lắm mới làm được như vậy. Ngủ được khoảng 2 tiếng, tôi giật mình thức giấc với cảm giác như không có thân xác gì cả. Tâm trạng này thật khó mà diễn tả. Mở mắt như thường lệ, nhưng lần này ngồi đó mà tâm tư không phân biệt, không sanh loạn tưởng. Tôi đã tỉnh giấc, nhưng tưởng chừng như không nhận ra cái lớp bao phủ hàng ngày mà tôi đã nhiều năm tốn công dung dưỡng. Tôi như bước ra khỏi cái thế giới hàn cuộc của trí phán đoán để đến một thế giới khác. Lần đầu tiên tôi ý thức được tất cả sự vật quanh mình như an trụ trong cảnh giới thanh tịnh. Thân tôi ngồi đó như một cây tươi đang hít thở và sinh trưởng. Thật là tuyệt diệu, vượt ngoài cái sức tưởng tượng. Tâm phân biệt chưa bắt đầu tính toán, sắp xếp, tổ chức, chỉnh đốn hay phân chia gì cả, vì tôi quên hẳn gắn nó vào trí óc. Tuy nhiên tình trạng này kéo dài không được bao lâu. Tôi bắt đầu kinh ngạc, thắc mắc, không biết việc gì đang xảy ra. Với dòng tưởng đó, tâm tư tôi bắt đầu hoạt động và trở lại với cái tôi phàm phu bình thường. Ngày 8 tháng 12 năm 1973, Hằng Cù viết: Hôm nay tiến bước chỉ được ít thôi. Mấy anh quả pháp, quả quy và quả hồi lái xe từ Kim Sơn đến với cơm trưa thật thịnh soạn cho chúng tôi. Chiều tối thì anh Pháp và anh Quy ra về, còn anh Hồi ở lại muốn nếm thử đôi chút mùi lễ lại. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi căng lều trong một cái chuồng cũ lung lay giữa vùng Westport. Chỗ này rờn rợn làm sao, vì tất cả ba chúng tôi đều có những giấc mơ rất kịch liệt. Sư Hằng Do mơ thấy mình đang làm lao công ở một nhà thương lớn và thấy sư phụ hiện nhiều quá thân đang chăm sóc những người trên giường bệnh. Quả Hồi ngủ ở góc chuồng tối thui cũng mơ thấy sư phụ. còn tôi lúc đầu trong tư thế ngủ ngồi rất đàng hoàng, nhưng chỉ sau vài giờ là nằm dài thẳng lưng. Chắc tại ăn nhiều phó mát quá. Khoảng 2 giờ sáng, tôi giật mình thức giấc, thấy ánh trăng rồi sáng xuyên qua những kẽ hở từ mấy miếng dán bị sút mất. Thật tình tôi không phải đang kim bao, nhưng lại cảm thấy hình như có một sức nặng khoảng 200 cân, gần 100 kg, đang đè lên cả mình mẩy tay chân. Tuy chẳng thấy hình tướng vật gì, nhưng trước kia tôi có nghe qua những câu chuyện xảy ra tương tự. Trường hợp này gọi là ma cubanda, cứu bạn trà. Nhiều lúc chúng có những hình dạng như những trái bí to lớn, cũng có khi chúng tàn hình không thấy được. Lúc đọc những chuyện này, tôi thật không tin là có mấy loại ma như vậy. Nhưng bây giờ thì chẳng còn thắc mắc chi về chuyện đó nữa, mà chỉ biết kinh hãi thôi. 5 năm qua, tôi được học nhiều loại thần chú cùng nhiều pháp thuật để làm mê mẩn, chinh phục hay chống cự lại bọn ma quỷ. Nhưng bây giờ thì quên ráo rọi, chỉ biết có một chữ: cứu. Tôi vận dụng hết sức mình để hét lên: cứu. Tiếng kêu la với trùm khắp cái chuồng và giáng xuống tận dưới con đường đầy sương mù vùng Westport. Tôi sợ hãi nằm ngay chừ cũng khoảng 5 phút. Sư Hằng Do và Quả Hồi đang chìm đắm an toàn trong túi ngủ của họ, còn tôi một mình nằm bất động. Cuối cùng con ma bỏ đi. Mấy tiếng sau tôi lại mơ thấy bà nội tôi, tức bà Testu đã qua đời, đang cùng sư phụ đi ung dung trên không trung. Chúng tôi thức dậy sớm và bắt đầu lại về hướng bắc, dọc theo những dốc đá đầy sương mù. Ngày 9 tháng 12 năm 1973, hàng cụ viết: sáng nay cũng như thường lệ, chúng tôi gọi điện thoại về chùa để báo cáo tình hình. Tôi thuật lại chuyện bị ma đè. Sư phụ liền bảo: mấy ngày trước nếu chú không la cà gần gũi mấy người đàn bà đó thì đâu đến nỗi bị gặp ma. Vừa nghe xong, tôi thiếu điều muốn buông rớt cái điện thoại, rồi ý thức liền chạy ngược về cái hôm sáu tây, lúc chúng tôi đi tham quan quanh cảnh trại. Tôi nhớ có ba cô thiếu nữ rất quyến rũ đã hướng dẫn chúng tôi đi dạo quanh vùng. Họ nói chuyện với chúng tôi rất lâu và còn cho rau để nấu canh nữa. Ai đã nói cho ông già nghe về việc này chứ? Chúng tôi không hề hở môi với một ai về chuyện này mà. Sư phụ bảo đó chính là ma cứu bàn trà. Loại này rất thích ngồi trên mình người. Sư phụ còn cảnh báo chúng tôi phải cẩn thận hơn khi tiếp xúc với mấy cô trẻ tuổi. Ngài còn bảo là chúng tôi lễ lại quá nhanh, vì nếu lễ chậm rãi thì sẽ có định lực hơn. Ngài cho chúng tôi một sự quán tưởng trong khi lễ lại, là suy tưởng đến thế giới sẽ càng bình an hơn khi chúng tôi càng tiến tới. Ngài nói thêm rằng nếu chúng tôi thực sự thành tâm thì sẽ có chư Phật và chư Bồ Tát gia hộ. Đi qua được 5 dặm đường về hướng bắc vùng Westport, chúng tôi tìm gặp một căn chòi có mái nhà gần như đổ sụp. Ngày mai chúng tôi sẽ rời bờ biển để tiến vào nội địa. Ngày 10 tháng 12 năm 1973, Hằng cụ viết: sáng nay hàng thứ biểu gắn trên xe kéo chỉ 28 độ F, âm 2.2 độ C. Lòng phấn khởi, chúng tôi lại dọc theo xa lộ 1, hẹp cong queo về hướng Tây, dẫn lên dãy đồi ở gian biển, rồi chạy xuống ngang qua đỉnh núi để tới thành phố Rocksport. Phong cảnh chung quanh toàn là những ngọn đồi cây lá xanh Tìm được chỗ nghỉ ngơi ở trong một tòa nhà tường xi măng. Chỗ này trước đây vốn là trường học của tỉnh. Hôm nay đang lúc lễ lại, những lời quán tưởng trong đại bi sám cứ chạy quanh trong tâm tôi. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu, nhất thiết Như Lai hiển hiện trung. Song cũng có thể bày tỏ theo phương diện khác là người đang lễ và chư Phật thọ lễ cùng như nhau trong trạng thái đồng nhất không sai biệt. Chư Phật hay thực thể Niết Bàn, chân như, giác ngộ hoặc bất cứ danh hiệu nào mà ta muốn dùng hiện đang ngay trước mặt ta. Nếu thực lòng tập trung vào lễ lại và ý chí vững vàng để trì chú, tất Phật nơi nơi đều hiển hiện. Thông thường có câu Phật tức tâm, tâm tức Phật. Nhưng nếu người có những vọng tưởng phóng túng hay lo lắng thì không Phật nào ứng hiện cả. Cũng như câu sự cúng dường cao quý nhất, tốt đẹp nhất chính là giữ gìn tâm an tịnh, không vướng mắc.